thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp sống.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư thuyết giảng cho chúng ta qua bài thơ của ngài để khuyên nhủ chúng ta sự vay trả tại thế. Trên đời này có duyên thì phải có nghiệp. Cha mẹ nuôi dưỡng chúng ta thì chúng ta phải phụng dưỡng cha mẹ. Vợ chồng cũng vậy, phải trao đổi với nhau. Của chồng, công vợ, phải làm việc cho đàng hoàng, không nên trốn tránh, phải đối xử với nhau cho tốt. Chúng ta phải biết chuyện thế gian là bài học, tụ tan, tạm thời. Phải biết tu, hướng thượng, noi theo ánh sáng thanh tịnh, tự rời tham sân. Hoàn cảnh trường đời dạy cho chúng ta thức giác trở về với quân bình, mới an ngự, đời đời bất diệt. Định luật cán cân không chờ chúng ta. Nặng thì rơi rớt, nhẹ thì đi lên. Cho nên phải tu, đạt được quân bình mới là cần thiết. Sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe trích đoạn phần 2 bài thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng trong khóa Bi Trí Dũng tại Thiền viện 20 California ngày 24 tháng 6 năm 1986.
Ở cảnh đẹp rừng quang chúng cùng khái khẩn cùng bàn luận tu, chẳng còn ôm lấy ý mù tự mình cúng hiến cống hiến hạnh tu dân trời đó. Cảnh đẹp rừng quang, chúng ta thấy cảnh rất đẹp xanh biếc, ai tạo cái màu đó cho chúng ta hưởng, đó là nguyên ý của trời Phật đó. Chúng cùng khai khẩn mà cùng bàn luận tu, chúng ta khai khẩn chúng ta mới thấy rằng cái nguyên lý sanh tồn từ cây cỏ cũng được tiến hóa. Thiên sanh nhân, hà nhân vô lộc, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Có cây nào không rễ không? Có rễ nó để sống, có miệng để hút để ăn, thì sự công bằng có, trời Phật đã lo. Buổi ăn của các bạn đều lo hết thảy, mà chúng ta quên trời Phật và phá khoái đạo này, phá khoái đạo kia đạo nọ mà thọ nạn mà thôi. Chúng cùng khai khẩn mà cùng bàn luận tu, chúng ta cũng cùng khai khẩn đem cái rừng quang này trở nên trật tự để bàn luận cái trật tự trong nội tâm của chúng ta và để chúng ta giữ lấy sự quân bình để tu tiến. Chẳng còn ôm ấp ý mù tự mình cống hiến hạnh tu dân trời đó, chẳng không còn ôm ấp cái ý mù nữa, không phải của ta, của trời, của Phật. Thiên ý làm trật tự theo thiên ý, tự mình cống hiến hạnh tu dân trời. Chúng ta biết được đường về nguồn cội là chúng ta là một hoa sen đang dân trời. Ở duyên nghiệp ở đời học xong bài học một tức thời tiến thân, tự mình vượt khỏi khó khăn. Đi đâu cũng thế, đi đâu cũng thế, cũng tầng cảm giao đó. Cho nên duyên nghiệp ở đời, có duyên là phải có nghiệp. Ở thế gian này học xong bài học một tức thời tiến thân, chúng ta vay trả rõ rệt rồi. Có vay là phải có trả. Có cha mẹ nuôi chúng ta phải phụng dưỡng cha mẹ. Có vợ có chồng cũng phải trao đổi với nhau, của chồng công vợ phải làm việc cho đàng hoàng. Học xong bài học mà tức thời tiến thân, tự mình vượt khỏi khó khăn. Ta làm xong rồi đâu có còn gì khó khăn. Ta trì trệ lười biếng, mặc cái áo cũng không muốn giặt, ăn món ăn cũng không muốn nấu. Việc của chúng ta hàng ngày không chịu làm, để cho người khác làm dồn cục, đó là thọ nghiệp đó bạn. Tự mình vượt khỏi khó khăn, làm đi thì nó không còn ứ động nữa. Đi đâu cũng thế. cũng tầm cảm giao, cũng tầm cảm giao, có bỏ chỗ này đi chỗ kia cũng làm bao nhiêu công chuyện đó. Vậy ta làm ngay tại đây hơn là đi chỗ khác. Ở nguyện niệm đổi trao, tình thương đạo đức rõ màu nhiễm tâm, trường tồn chẳng dược chẳng lầm, tâm phàm ô trượt, tự thâm thủng lòng. Đó, nguyện niệm đổi trao, chúng ta luôn luôn đối diện với một người bạn là chúng ta học hỏi cái khả năng của đối phương, và chúng ta đem cái tốt về thực hành. Tình thương đạo đức rõ màu nhiễm tâm, cái tình thương và đạo đức nó mới thể hiện cái màu nhiễm trong tâm chúng ta. Trường tồn chẳng diệt chẳng lầm, lúc nào nó cũng ở trong chúng ta, lúc nào chúng ta quay về ta là chúng ta thấy rồi, thấy cái tình thương đạo đức ở trong đó nó có hết, không phải đi học ở bên ngoài. Tâm phàm ô trượt, tự thâm thủng lầm lầm. Đó, cái tâm phàm nó ô trượt rồi, nó càng ngày nó càng thâm thủng, nó càng đào sâu cái tánh ấy lười biếng, cố chấp, cống cao, ngạo mạn, đó, đố kỵ tỷ hiềm, nó càng ngày càng thâm thủng, nó càng gia tăng khổ cực vô cùng, tự mình cô lập mà không hay. Ở đời đạo bao lần nhìn nhau cảm thức những phần loạn dâm, ăn năn hối cải mừng thầm, không hành không tiến không hồng đến nơi. Đó, nhìn nhau đời đạo bao lần đã đổi thay chúng ta nhiều kiếp luân hồi tại thế, mà nhìn nhau cảm thức những phần loạn dâm, tất cả đều là cơ tạng của nó mà nó không hiểu, thượng trung hạ có ngũ hành trật tự mà nó không có xài, nó loạn đi, nó loạn, nó đâm đó, nó dâm, dâm là muốn, muốn việc này, muốn việc kia, muốn việc nọ, muốn đủ thứ nhưng mà không có việc nào thành hết. Ăn năn hối cải mừng thầm, không hành không tiến mà không hầm đến nơi. Chúng ta không có sửa thì không bao giờ đến nơi. Dũng bấy nhiêu lý thuyết cũng vô ích, chỉ trong thực hành mới đạt tới. Ở hoàn cảnh trường đời dạy cho thức giác trò chơi tạm thời, tu hành sáng tác chân lời, nói theo ánh sáng tự rời tham sân. Đó, hoàn cảnh trường đời dạy cho thức giác trò chơi tạm thời. Đó, vợ chồng này kia kia nọ cũng là tù tan tạm thời chứ không có sự thật. Tu hành sáng tác chân lời, mình trở về với quân bình rồi mình hướng thượng là cái chỗ kia bình, an ngự đời đời bất diệt, đó chúng ta mới xuất chân ngôn, nói theo ánh sáng của bề trên, thanh tịnh của bề trên, để tự rời tham sân. Chúng ta theo sự thanh tịnh đâu còn tham sân, sự tâm tối nó mới tạo tham sân, mà chúng ta hướng về thanh tịnh, tha thứ và thương yêu, buông bỏ tất cả thì không có cái tham sân, chỉ có hỗ trợ giúp đỡ phục vụ mà thôi. Hờ hờ định luật căng căng, không chờ không chờ không đợi mà căn phân thực hành. Đó, cái định luật căn căn nó đâu có chờ đợi chúng ta. Chúng ta nặng thì chúng ta rớt, mà chúng ta nhẹ thì quân bình thì chúng ta được đi lên. Cho nên nhiều khi các bạn tu thiền, điển nó rút lên bộ đầu đó mà chưa quân bình thì tự nhiên cái căn căn nó gạt cái đầu của bạn. Các bạn phải dội, là các bạn biết là đường điển của chúng ta chưa quân bình, trong nội tâm chúng ta chưa toàn thức thì nó ngồi không ngay ngắn. Muốn tu quyết chí mới thành, dứt phần loạn động tâm thanh đạt hòa. Đó, muốn tu quyết chí mới thành, phải quyết chí hướng về luồng điển chứ không có hướng về thể xác nữa, dứt phần loạn động. Trong này muốn kia muốn nọ, mà chúng ta dứt là chủ nhân ông phải gom về hết, nắm chủ quyền, chừng nào hạ lệnh mới được làm, không hạ lệnh không được làm. Dứt phần loạn động, tâm thanh đạt hòa, lúc đó cái tâm chúng ta thanh rồi, chúng ta mới thấy rằng ngự ở chỗ nào cũng vậy, sống ở chỗ nào cũng tiến, ở nơi động mà tâm ta tịnh mới thật là tịnh. Hỡi học hỏi thật thà, hòa cùng các giới mới là người ngoan, cảm thông chư Phật đạt an, không còn tạo nghiệp tâm an tiến hòa. Đó, học hỏi chúng ta phải thật thà, chứ không phải mới nghe câu rồi cái diễn tả chặt lắc hết rồi, cái đó là thiếu thật thà. Hòa cùng các giới mới là người ngoan, chúng ta học nơi các nơi, nhiều người kiểm chứng mới thấy rõ chân lý, một mình không có kiểm chứng nổi. Cảm thâm chư Phật đạt an, không còn tạo nghiệp, mình biết được chư Phật là từ con người mà ra, Ngài đã buông bỏ tất cả những sự động loạn, Ngài mới đạt an, không còn tạo nghiệp nữa, không có tiếp thu về cái tình ở bên ngoài mà gắn vào tâm chúng ta nữa. Không, tâm an tiến hòa, lúc đó cái tâm chúng ta nhẹ nhàng, thấy bơ vơ ở tình đời nhưng mà sống động trong tình đạo. Họ ơi, nguyên lý của cha bi quan ly hợp thiết tha tình đời, nguyên lý của ông trời là vậy. Có buồn, có vui, có tụ, có tan, nó mới tạo ra cái nguyên lý thiết tha tình đời. Muốn sống ở thế gian, muốn hòa ở thế gian, dạy cho rõ lý chân lời. Nhờ cái đó chúng ta mới biết được cái chân lời bất diệt là cái phần hồn. Đời là tạm cảnh, cảnh già, đời là tạm cảnh mà già rồi phải đi đó. Cái cảnh thế gian chúng ta có người già nào mà sống vĩnh cửu ở thế gian không? Tới niên độ rồi phải rời bỏ, trả xong bài rồi phải ra đi. Hà ơi, tự giữ học thiên, hồn thời thức giác, an vi mọi về. Đó, tự giữ học thiên. Chúng ta bây giờ đây là luân hồi xuống thế gian này, là chúng ta bằng lòng cầu nguyện được làm con người tại thế gian. Từ con thú được làm con người tại thế gian, từ ông tiền muốn xuống làm con người tại thế gian. Tự giữ học thiên, phải học thiên. Kích động là thi chúng ta, soi bói là thi chúng ta, hồn thời thức giác mà an đi mọi bề. Hồn chúng ta biết được chúng ta ở ba cõi, sống động, thức giác rồi thì chúng ta an vi mọi bề, không có bị động loạn nữa. Vô vi chờ trực bên lề, đoán người hiền triết, tiến về hư không. Đó, vô vi chờ trực bên lề, hai cái không. Khi các bạn cảm thức đời cũng không, đạo cũng không, là các bạn giải thoát vô trong vô hình vô tướng rồi. Đoán người hiền triết, tiến về hư không. Đó, người hiền triết là phải nắm cái khả năng đại định, nó mới nhập vô cái hư không được. Họ ơi, tự cây tự trồng, phúc điền lớn rộng từ trong ra ngoài. Mình phải biết ngay bây giờ, tự cây tự trồng, biết cái cơ cấu thể xác này từ siêu nhiên mà có. Ngày nay chúng ta phải lo dọn quét từ trong ra ngoài, tự trồng cái phúc điền lớn rộng. Đời, nếu chúng ta làm trật tự, gia đình chúng ta rất yên vui, mà tâm chúng ta có trật tự lại càng yên vui nữa. Từ trong ra ngoài, khi trời thanh nhẹ cứ xài, khai thông nẻo hấp, trong ngoài đẹp xinh. Đó, chúng ta làm pháp luân thường chuyển là khi trời thanh nhẹ cứ xài. Ngài ban chúng ta, cho chúng ta mau tiến, cho chúng ta phải nhận, chúng ta mới mở tâm mở trí được, khai thông nẻo hấp. Mà trong ngoài đẹp xinh, lúc nào cũng tươi cười. Không phải luận về đồng tiền, nhưng mà luận về thanh điển để sống đời đời. Họ ơi, tạm bỡ chút tình, tự mình tu học mà tâm linh đạt hòa. Ở thế gian là tạm bỡ chút tình thôi, vợ chồng cũng tạm bỡ chút đó thôi. Tự mình tu học mà tâm linh đạt hòa, mình phải sửa lại sự quân bình của chính mình, thì cái tâm linh mới đạt hòa. Càn khôn vũ trụ chung nhà, dẹp phần tranh chấp. Dẹp phần tranh chấp mà rõ cha trên trời. Đó, không còn tranh chấp. Tranh chấp là gì? Cũng như hai con đứa con nít cứ cắm đầu giành cái bánh. Đó, đứa này giành đứa kia đá qua đá lại, rốt cuộc rồi tới giờ đói bụng, không ai lo cơm lo cháo. Đó, ngày nay chúng ta biết tu, chúng ta biết lo, rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ không bị bơ vơ tranh giành cái bánh một cách vô lý. 1 triệu người xem hai thằng thùng cứ giành giật với nhau vô ích. Đó, ông trời chỉ thấy nó sau sự kích động và phản động rồi, nó mới có cơ hội thức tâm, nó mới ăn năn hối cải. Cho Ngài vẫn ban thanh cứ hư khí hướng độ nó, để nó cạnh tranh rồi đụng đầu, thấy đau thương thể xác của nó đụng đầu đau đó, lúc đó nó mới chán ngán trường đời, nó trở về tâm đạo, trở về cái phần hồn. Cho nên ông trời không phải đuôi. Chứ nhiều người trách ông trời, nói ông trời đuôi quá, giúp tụi đó mà không giúp tôi. Cái đó là sai rồi. Ngài vẫn lấy lòng từ ái hướng độ chúng sanh, hướng độ con Ngài. Một ngày nào đụng chạm rồi, nó thức tâm, nó mới trở về quê xưa chung cũ của chính nó. Ơi, Ngài chuyển thanh lời, giúp con tu tiến mà hợp thời tiến thăng, tự mình vượt khỏi khó khăn, trên đường tiến qua cao tầng tự đi. Đó, Ngài chuyển thanh lời, Ngài ban chân lý. Lúc nào lại không có chân lý đổ chúng ta? À, có cha có mẹ là những lời nhắc nhở Rồi có con có cái, chính đứa con nó mới ra đời, tiếng khóc nó cũng nhắc nhở. Thấy chúng ta nghe tiếng khóc, nghe thấy bạo diện thảnh thơ của đứa con đó, rồi chúng ta mới thấy rằng nghiệp của tôi quá nặng. Nếu tôi nhẹ như nó, tôi đâu có đau khổ. Mà trước kia tôi là nhẹ, rồi tôi mới thức lần lần, tôi thấy rằng chính tôi đã tạo động cho tôi. Vì sự tranh chấp vô lý trong nội tâm của tôi luôn luôn xuất hiện mà tôi không có cản trở nó, là tôi đi nuôi dưỡng nó, thành ra đâm ra động loạn, càng ngày càng cô động, khổ càng thêm khổ. Đó. Cho nên bề trên để giúp cái thanh lời từ hành động cho tới lời nói, tiếng khóc của đứa trẻ cũng làm thức hồn của người mẹ hiền, giúp con tu tiên hợp thờ tiến thân, giúp cho chúng ta biết ta là từ nguyên lai vô tư không không, nhưng ngày nay động cho chúng ta trở về với cái không không, thì chúng ta mới có cơ hội tiến thân. Nhìn đứa con thấy ta động rõ ràng.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Cảm tạ thầy yêu, nhạc và lời của Mai An được trình bày qua giọng hát của Tuyết Trinh gửi đến quý vị.
Tình thầy thương yêu khắp cho nhân loại, sáng soi đêm dài những nơi đau buồn, lời thầy ghi sâu mãi trong tâm tư, những đêm không ngủ nhớ thương thầy yêu. Thầy là trời xanh sáng soi đời đời, sáng soi muôn loài, sáng soi đêm dài cuộc đời ly hôn, con không u buồn, nay con được thầy chỉ đường tự tu. Tình thầy thương yêu khắp cho nhân loại, mãi không không ngừng, mãi không không dừng. Tình thầy bao la vươn chân âm thầm, vẫn không ngại ngùng đi khắp mọi nơi. Thầy là trời xanh sáng soi đời đời, sáng soi muôn loài, sáng soi tâm hồn cuộc đời con vui, con không u buồn, nay con được thầy chỉ đường tự tu. Cuộc đời con xin cúi đầu cảm tạ thầy yêu.
Sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kính thưa thầy, con từ ngày mà trước khi thì con cũng có ăn chay, là vì bác sĩ con bị đau tim, thành ra bác sĩ cho là nếu mà con có hỏi bác sĩ, mấy bác sĩ mà có nhiều lần, tại vì ý con muốn ăn chay, tại tu thì phải ăn chay thì nó tốt hơn, và hai nữa là đối với luật
sát sanh
thì con thấy là nếu luật nhân quả mà nếu mà mình tu mà được muốn được giải thoát thì con nghĩ rằng không có nên ăn thịt, thì sợ rằng lại phải đọa theo những lại phải làm để cho những người làm con vật ý, rồi lại những người khác họ lại ăn mình. Nên cho con muốn ăn chay lắm, xong con đã ốm đau về tim lâu quá, mấy đến gần 15 năm về đau ốm. Thành ra con sợ con mà ăn chay thì con sẽ bị đau. Thế xong rồi con cố gắng là con nghĩ như vậy, thì bác sĩ nói con biết là nếu không ăn thịt thì nó rất có thể đau, là vì cái chất thịt nó nuôi cái chất cho tim. Nhưng mà con tự con thì con đã tu một thời gian, thì con thấy con làm pháp luân thường chuyển rất đều đặn, là vào khoảng lúc thiền ban đêm và ban ngày, thì vào trong lúc mà làm mật niệm bát chánh thì con có làm thêm pháp luân thường chuyển nữa. Thì con thấy dần dần thì thấy cái sức khỏe có nhiều hơn. Hai nữa là có con thấy cái thanh điện được có thanh điện nhiều hơn. Thì thành ra lúc con nhận thấy rằng con thử ăn chay, chứ con dám phát nguyện là ăn chay. Thì mới đầu thì tuần trước đầu đó thì con ăn cũng như thường 4 lần theo như lời bác sĩ nói. Thì đến lần tuần sau con ăn 3 lần. Thế đến lần sau nữa thì con ăn 2 lần. Xong rồi cái cuối tuần ấy thì là con bỏ ăn 1 lần, nhưng mà rồi sau rồi con tự bỏ. Thế dần dần con bỏ thì con cũng lo là nếu mà con mà không ăn thì con xác là con sợ bị đau. Nhưng mà dần dần con thấy con cứ ăn chay mà. Xong rồi con có thỉnh thoảng con có đi bác sĩ coi về đo mạch máu đó. Thì tăng siêu rất là tốt. Rồi kế đến cái cân thì trước con ăn mặn thì 50kg. Sau rồi đến ăn chay thì nó vẫn nguyên thế. Mà lại trái lại, lại da rẻ, lại hồng hào. Vậy con thấy trong người rất là nhẹ nhàng. Vì con cũng có để ý là vì con đau nhiều. Nên cho con biết rằng thì là phải cần các thức ăn trong một ngày cho nó đủ, phải tính cho nó đủ cái sức chất bổ để nuôi thân thể. Hai nữa là con có được đọc kinh của Đức ông Tư, kinh Di Đà. Thành ra con biết rằng nếu mà không ăn đầy đủ thì sẽ bị cơ thể yếu, thì trùng ngoại xâm nó sẽ xâm nhập. Con cứ thế thì con cũng cứ chăm sắp ăn một chút. Chứ còn kính thưa thầy, ăn mặn thì có thể ăn mấy bữa ăn chính là đủ rồi. Thế nhưng mà ăn chay thì con cũng ăn thêm một chút những lúc nào mà thấy đói. Thì con thấy sức khỏe tốt lắm, không có một cái gì là cái suy xuyển mà yếu đuối cả. Nên con lại càng thấy là vừa nhẹ nhàng, lại vừa thấy là nhanh nhẹn nữa. Lúc mà trước ăn thịt thì nó trong người nó hãi, nó thấy nó không, mà dần dần rồi thấy, con thấy tự nhiên là làm pháp luân dần dần thì con thấy thanh lọc, tự nhiên là thấy người không thấy nhẹ nhàng, nó không có một cái gọi là cái
bằng
ai thì vâng ai thì cũng có cái hơi nặng trược ở trong người đó. Nhưng mà ăn chay thì nó sẽ con thấy tự nhiên nó hết. Thì dần dần
ăn chay mà có ý chí tốt và tu thiền theo cái pháp này và nó tụ điển rồi á, khi mà cụ ăn chay thì cái điển nó, cái bộ đạo nó rút nhiều hơn. Mà rút nhiều hơn á, nó được trao đổi và được ăn trên kia. Và thậm chí từ tới lúc nhịn đói không ăn nữa thì nó cũng hòa cảm ở bên trên. Nó là cũng hồng hào vậy. Cho nên cái tu đằng này mà nó đúng á, nó mở cái mạch đất làm pháp luân hít vô đầy bụng, đầy ngực, tức là bộ đầu, là mở cái đốc mạch, rồi cái nhâm mạch nó thông. Nhâm đốc tương thông rồi thì cái mạch đói á, cái mạch nó đỏ, nó không nó không có xanh. Người thường á, nó đói bụng mạch nó xanh, tay nó run. Cũng như tôi bỏ tôi không cho tôi ăn 2 ngày hay 3 ngày, cho tôi uống nước lạnh mặt tôi cũng hồng hào, mà tay chân cũng ấm không có lạnh. Vì cái đốc mạch nó thông. Là nó không có bệnh bại. Tôi nhiều khi tôi nói bệnh này chuyện giờ, là nó chưa có thông rồi tôi chuyển tập nó hết. Giờ với 2 giờ là cái bệnh tôi là nó nhiều lắm rồi. Từ ngày tôi tu và tôi ăn chay, rồi sau tôi ăn còn bụi đó, thì con người tôi nó nhẹ nhàng, không có cái gì hết. Rồi từ lúc mà tôi thấy rõ những cái vạn linh đó thì tôi mở rộng cho để cứu độ. Và cứu độ tới lúc nào mà đủ, nhiều khi công việc tôi làm không kịp tôi ngưng. Tôi không ăn. Còn ví dụ như tôi chăm cứu thì tôi không có thể ăn mặn được. Bởi khi tôi chăm cứu cho bệnh nhân thì cái trượt nó vô tôi, cũng như tôi là người ăn mặn, để tôi chịu, tôi gánh chịu. Và tôi có cách giải, người khác không có giải, mà người bệnh nhân tôi đâu có biết cách giải. Là tôi chăm thét rồi họ hồng hào là nhờ đó. Và tôi truyền cái thanh điển cho họ. trước khi chăm chỉ. Thành ra phải tùy theo trình độ. Bây giờ người ta không có thể ăn chay được, mình buộc người ta ăn chay, người ta không hành được. Cứ để cho nó hành, tới nó nhẹ rồi, tới một ngày kêu nó ăn mặn nó không thèm. Nó thấy ca tanh, thấy cái gì cũng tanh, nó tự nó thay đổi. Sau này được nhẹ rồi thì mọi trạng thái mình phải dìu tiến. Chứ không phải rằng cái cọng rau nó là vô tri vô giác. Không phải vô tri vô giác, sai lầm. Nó cũng có sự, nó là phân tán của phần hồn. Nó tan rã thành ra hạt cát, thành ra cây cỏ. Nó thụ trảm ba đau. Nó chịu cái cảnh kêu bằng phân thây. Nhưng mà nó không còn cái điển mạnh để nó điều khiển cái dục tánh. Nó ít hơn, nó cũng còn trước nhưng mà nó ít hơn. Mà người không tu ăn chay trường như vậy, nhiều người nói tôi ăn chay trường, tôi đọc kinh tôi thành Phật. Không có thành Phật. Không bao giờ thành Phật. Bởi vì nghĩa là phải có khai triển, có học, có minh kinh. Minh kinh là mở cái đường kinh nẻo hóc lố bịch trong bản thể để khai thông tiến triển đi lên. Mà tự hành tự tiến rồi mới đạt được. Còn không, không bao giờ được. Không bao giờ nhờ ông Phật dẫn mình đi được. Không có cái vụ đó. Cho nên có cái địa ngục để giao quân con người. Để cho phần hồn thức giác và tráng kiện lên, sau này tự hành. Đạt dũng mới tiến tới Phật Pháp. Cho nên quý vị tu đó không phải là ăn chay Phật độ, không phải là ăn mặn Phật độ. Nhưng mà do khả năng tiến triển trong tâm thức của mình. Cho nên phải thực hành để thấy. Cho nên cái thành cái pháp này mà cứ hành tới rồi tự nhiên nó ăn chay à. Nó không thèm ăn mặn, nó thấy hôi. Bởi cái làm pháp luân này nè. Làm pháp luân bây giờ cụ thấy cái gì mà hôi ở trong nhà xa xa cũng thử biết rồi. Nó đánh mùi lẻ lắm.
Vâng, con bây giờ
cô không chấp nhận. Cô không chấp nhận rồi. Cô thấy thì theo, cô sợ, thấy ca cô sợ. Cô không chấp nhận. Mà tới sau này cô đủ lực lượng rồi. Cô thấy cần phải cứu vớt chúng sinh thì lúc đó cô độ, chứ không phải cô ăn. Không phải cái chuyện hưởng thụ như xưa nữa. Và hồi xưa nó hưởng thụ nó nặng trược, còn cái này không phải, cái này làm việc không phải hưởng thụ. Thì nó khác hẳn.
Mà con thấy ăn chay thì con lại thấy đói nhiều hơn. Mà con thấy ngon quá, nghĩa ăn chay thấy ngon chứ.
Rồi đây là một thời gian rồi cô chỉ ăn có một buổi thôi. Với cái điển ở bên trên dồi dào, những bữa ăn ở bên trên nó dồi dào. Cái thanh điển của cụ hòa cảm được bên trên, rồi lúc đó chỉ ăn buổi đủ rồi. Uống nước cũng đủ rồi mà không thấy mệt.
Thiền vô vi có thể giúp cho con người trở nên hiền từ, biết điều và thông cảm với mọi người trong nhà cũng như ngoài xã hội không?
Chắc chắn nó như vậy, bởi vì nó ngày đêm lo sửa mình, thì nó không có động bất người khác, thì không có gieo thêm nghiệp và sự tai hại ở xung quanh. Đó là nó điều hòa được không khí trong gia càng bởi sự nhịn nhục của hành giả mà thôi.
Tiếp theo câu hỏi đó, nếu có thì thiền khoảng chừng bao lâu sẽ có kết quả như vậy?
Cố công thiền nổi 3 tháng là mình thấy có chuyện thay đổi rồi. Bây giờ đừng mê coi cinema, đừng mê nhảy đầm, mà thiền 3 tháng cương quyết như vậy là nó cũng bắt đầu bớt rồi. Rồi tới 3 năm là mình thấy rõ cái tánh mình, bắt đầu sửa là mình tiến qua cái cõi nhẹ hơn.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.